Sáng nay 11 tháng 8 năm 2023, khóa tu tại Thụy Sĩ. Từ sáng chúng ta nghe tiếng chuông 5 phút, rồi mình thực hành tiếp tới quan sát cái tâm và quan sát cái thân của mình cũng chắc chừng 5 phút. Rồi mặt trời sắp lên, chúng ta ra ngoài trời đợi mặt trời lên trên hồ Neuchâtel. Bây giờ cô muốn biết mình cảm nhận như thế nào, mình thấy cái gì. Mỗi người nói vắn tắt thôi à, vài chữ thôi à, không cho nói nhiều. Mình tập cô động cái ý nghĩ mình lại, nói vắn tắt rõ ràng mà chính xác nha. Bây giờ cô hỏi từ từ nè, tối nay mình nghỉ ngơi có tốt không? Đêm vừa qua nghỉ ngơi có tốt không? Có ai ưu tư hay là mất ngủ không? Có hay không?
Có.
Có mất ngủ hả?
Dạ có.
Còn cái gì khác? Nghỉ ngơi tốt không? Tốt rồi. Sáng nay mình thực hành nghe tiếng chuông 5 phút như thế nào? Nghĩa là tâm cũng tương đối yên lặng. Chưa có khởi niệm lung tung, nghĩa là xem như tốt trong 5 phút. Rồi sau đó cô cho quan sát cái tâm của mình và quan sát những cái biến chuyển gì chút chút trong thân, đó là quan sát xem cái hơi thở của mình như thế nào, quan sát cái nhịp tim của mình như thế nào, thì quý vị có làm được hay không? Có không? Thì thấy hơi thở sao? Bình thường. Hơi thở nó có nhẹ hơn một chút không?
Có.
Còn nhịp tim?
Không nghe
nhịp tim nữa hả? Tức là cũng nhẹ, nhẹ nhàng phải không? Tức là xem như chung á, cơ thể của mình nó cũng yên lặng. Tại vì lúc đó cái tâm của mình nó yên lặng phải không? Rồi, đó là hai cái thời thiền ngắn ngắn của mình sáng nay. Rồi bây giờ tới cái lúc ta đi ra ngoài trời, nhìn ngắm mặt trời sắp lên trên hồ. Thì lúc đó, bây giờ con muốn biết cái cảm nhận của quý vị như thế nào? Nói vắn tắt thôi nha. Bây giờ ai nói trước, nói đi con. Vẻ đẹp thiên nhiên
và sự bình an.
Bình an. Rồi. Giờ ai nói nữa?
Con thấy nó trống rỗng không? Trống rỗng. Hồi đó, ngày ở đây con thiền thì con thấy nó yên, mà chiên thấy trống rỗng.
Rồi, còn quý vị khác?
Con thấy tĩnh lặng.
Tĩnh lặng. Rồi, quý vị khác?
Cô mình chú trọng vào mặt trời thôi. Chẳng biết có mặt trời sao?
Nhưng mà cái cảm nhận như thế nào? Mình thấy như thế nào?
Thấy sự chuyển động của mặt trời thôi chứ còn.
Rồi, thấy mặt trời nó từ 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 nó xuất hiện. Rồi quý vị khác?
Phấn khởi.
Phấn khởi. Nghĩa là vui.
Dạ, nó có cái vui nhưng mà nó vui trầm lặng chứ không phải là vui.
Vui trầm lặng. Con.
Dạ, xin đi sư, lần đầu tiên con ngắm mặt trời mọc qua một cách trọn vẹn á. Là từ lúc nó chưa mọc cho tới khi nó mọc nó lên luôn á. Con thấy nó kỳ diệu ghê.
Kỳ diệu. Rồi, ai khác?
Trong cái sự bất động và cái màu sắc nó thay đổi liên tục. Rồi khi mặt trời lên thì mình thấy ở trên cảnh bất động đó lăn tăn, có sự chuyển động trên mặt nước.
Khi thì thấy bất động, khi thì thấy nó có chuyển động lăn tăn trên mặt hồ. Rồi quý vị khác?
Dạ, con thì không có thiền, tại vì con muốn thấy chụp hình, mà lúc mà con chụp hình á là con thấy cái gì trong cái máy, con không có giống cái gì mình thấy.
Đúng rồi. Trong cái máy chụp hình không giống như cảnh bên ngoài phải không? Đúng vậy đó.
Con đợi trong cái máy cái pose cho nó đẹp, cái chụp xong con thả xuống con thấy
trời con nó ngu quá, nhìn thật nó quá là tuyệt vời, nhìn vô máy nó mất đi.
Đúng rồi đó. Ừ. Đúng.
Thật ra là con không nhìn nữa, con nhìn thẳng mặt trời.
Quý vị có những cái nhận xét sâu sắc lắm đó. Hồi xưa giờ mình đâu có những cái nhận xét đó phải không? Ừ. À, ai hồi nãy giơ tay kìa? Con.
Dạ, con cũng quay video cái mặt trời lúc mà lên thì con để vậy thì con nhìn hai bên chứ không phải là con chú một cái, thì con cũng thấy chị Vân nói đó, ở ngoài nó khác trong cái video. Nó rất là thật, và con thấy mọi sự trên thế gian này đều thay đổi trong từng sát na, từng giây phút. Mặt trời lên từ từ mây cũng vậy và nước cũng vậy. Cho nên tự nhiên con có một cái ý nghĩ thế, nên là đó con thấy giống như là ánh sáng của Phật pháp đấy, soi sáng tất cả vũ trụ. Từ lúc mình đi ra là lạnh lắm, đến lúc mặt trời lên thì con thấy ấm, và con nghĩ tới cái Phật pháp đó sẽ soi sáng cuộc đời của tất cả chúng sanh.
Hay rồi. Có ai có ý kiến nữa?
Con còn một cái ý nghĩa lúc mà con nhìn qua cái máy là rồi con bỏ cái máy, con nhìn cái mặt trời đó, con thấy nó đẹp, nó là góc bụi. Thì bỗng nhiên con thấy ở cái nhiên là cái cuộc sống nó rất là đẹp. Mình nhìn qua cái máy đó, nó xấu đi là mình sai, mình bị bên mình làm cho cái đẹp nó xấu đi.
Tại con không biết được mình.
Sao?
Nói cậu thấy nó xấu đi hay là nó đẹp hơn là tại cậu không biết chụp hình. Nó khác cô, chứ không, mình không thể nói cái này nó xấu hơn cái kia, cái này nó đẹp hơn cái kia. Nó khác, hai cái nó khác nhau.
Thôi, bắt bẻ hoài.
Không phải bắt bẻ, mình
thì
mình
cổ
sống vậy thì...
Đúng rồi, cổ nó nhận biết trong cái hoàn cảnh của cổ thôi. Rồi quý vị khác.
J'ai ressenti un grand respect pour la nature, ce qui nous dévoile, ainsi que je remercie cette planète Terre qui se trouve dans l'espace et puis qu'on oublie parfois la, comment dire, le respect justement de tout ce qu'elle nous offre. Côté, c'est de hạnh phúc và khối. Cảm ơn cái thiên nhiên của mình, và lắm lúc mình quên mất về cái trái đất của mình.
Hay á, có nhiều ý kiến hay quá. Ông Patrick.
Je pense premièrement que les 5 minutes sont très bien, car ça permet de mettre, c'est une mise en route dans la méditation. Et à mi-chemin, j'étais déjà au repos, c'est-à-dire mon mental était au repos. Et cela m'a permis de me mettre à l'écoute, et j'ai commencé à entendre les premiers petits oiseaux qui se réveillaient. Ensuite, en allant vers le point où je me suis mis pour observer le lever du soleil, j'ai respiré, j'ai senti ma respiration être profonde. J'ai senti les senteurs du matin, et c'est très 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 revitalisant. Je suis arrivé au lever du soleil, j'ai regardé le lever à cause de mes yeux, je faisais très attention, car normalement je n'ai pas le droit de regarder le soleil, donc je regardais le soleil. Et mon esprit était bien, comment dirais-je, au repos, tout en regardant le soleil. J'ai aussi fait quelques photos, mais c'était très rapide, c'était pas l'objectif numéro 1, l'objectif de regarder le soleil. Et j'écoutais aussi les premiers chants des oiseaux. On sent que c'est vraiment le réveil de la nature, et ça c'est absolument magnifique. Et quand le soleil commençait à être un peu trop brillant pour mes yeux, j'ai préféré le rentrer.
Tóm tắt là thôi.
Hai cái lần mình bắt đầu thiền, và thì sao mình đó nhìn tức là để khi bước đầu cái đã bắt đầu như là sửa soạn chuẩn bị cho cái cuộc thiền, cho cái căn hòa an. Thành khi ông đi ra một cái thì ông nhìn thấy.
thanh nhẹ, từ chim hót, tức là tất cả thiên nhiên đang bắt đầu bừng dậy. Thế và ông có chụp với cái hình đấy, cái đó không phải là cái điểm chính của ông, chính thần là ông ấy bắt đầu ông ấy nhìn thấy rất là thiên nhiên dậy, ông nghe thấy chim hót.
Thủy nói vắn tắt thôi nha.
Dạ, nhiều hơn là cái nhìn ở ngoài. Dạ. Trước khi mà con mở tới thì thấy rất là yên lặng. Nên nghĩ tới mình cũng rất là yên lặng. Nhưng mà nhìn lâu không được thì con mới nhắm mắt, thì con lúc đó mới nghe từ chim rồi mở mắt thì cái mặt trời nó đã khác. Mà nó đã khác, mặt trời bắt đầu mọc lên rồi thì mở vẫn yên, nhắm mắt vẫn yên, mở mắt trở lại thấy lên cao hơn chút nữa thì đã là thay đổi, mà thấy cái mình là yên lặng lắm tất đấy. Nhưng mà có một cái điều con nghĩ là con nói tại sao mình chỉ nghĩ đến mình mà mình có cái cảm tưởng là mình vui, mình đàng hoàng đấy, chứ mình chưa nghĩ đến vũ trụ.
Tóm tắt thôi.
Cái bài tập khác là gì? C'est possible. Pourquoi c'est de la peine que la paix mais pas faire l'univers.
Rồi, bây giờ có ai muốn phát biểu nữa không? Tóm tắt thôi nha. Mình phải biết cô đọng ý của mình lại cái gì đặc biệt mình mới nói, mình đừng có nói quá dài. Rồi con.
Dạ, con thấy mặt trời trí tuệ nó mọc lên ở bên trong là tất cả đều quy hưởng, và thì con nghĩ là ánh sáng của chư Phật chắc còn vạn lần hơn như vậy, và con tán thán cái bức tranh mà tất cả chúng ta vẽ lên.
Rồi
con thấy như là mình quá nhỏ bé, thấy mặt trời có cái gì rất là hầu như cũng không phải là thiêng liêng, nhưng mà hầu như là mô nhiệm
Tức là cảnh thiên nhiên quá màu nhiệm, mình nhỏ bé mà mình có màu nhiệm không? Mình không màu nhiệm, chưa được. Rồi mời Christine.
La semaine d'après, le soleil est déjà plus haut, on a raté quelque chose, donc j'ai aussi arrêté de prendre des photos. Parce qu'en fait, on le voit sortir lentement, et on se dit, mais c'est incroyable qu'il soit si loin et qu'on le voie monter, en fait. Et ça donne une sensation, comme certains ont dit, qu'on est tout petit par rapport à ce soleil.
Và cô nhìn cô ấy thấy rằng là mặt trời đi lên quá mau. Quá mau, mình thật là nhỏ bé.
Còn nhiều người chưa nói lắm nè. Sang, ngắn gọn thôi, con thấy như sao?
Cảnh hôm nay đẹp.
Cảnh đẹp. Rồi sao nữa?
Thì nó dễ gây tính.
Rồi Vinh, con thấy làm sao?
Thấy yên bình là cảnh nó rất đẹp.
Khi mình sao con?
Dạ, cảnh nó yên bình mà. Thấy tâm tĩnh lặng.
Tâm tĩnh lặng, đúng. Rồi Minh, thấy thì sao?
Còn thấy nói gì hôm qua bệnh viện Sài Gòn.
Cô cũng không nghe được, con nói lớn một chút lên.
Dạ, con thấy bình yên.
Dạ. Rồi cận cảnh.
Cảnh giống như hôm qua, hôm nay giống nhau.
Hôm qua với hôm nay giống nhau à? Đẹp. Rồi. Còn ai chưa nói? Hình như
có nó anh còn nói là còn chưa phấn khởi để còn biết nó cứ nó đang tiếp là cái cách mà sự thật sự của mình mà. Thì con cũng thấy nó cũng là vui phấn khởi
cho
mấy thì cảm thì con cũng thấy nó là kêu là thấy rõ ràng là cái thầy con nhận ra là nó là vô thường, nó đi từng bước trời này đi đó, thì nó cũng thấy là cái tình làm sống nước á, thì mặt trời khi lên á thì cái nó có một cái là như là chữ y vậy, rồi cái từ cái tấm cái mặt trời đó thì nó bây giờ nó tách ra nhưng mà cái cảnh nó thì vẫn yên lặng, mà trong cái yên lặng đó nó cũng có cái tỉnh ai cái tỉnh và cái động trong đó.
Đúng rồi, trong cái tỉnh có cái động mà trong cái động có cái tỉnh. Con
có rất nhiều ý của con trùng với mọi người, mà cái ý riêng có một ý là con thấy một cái sự
nói lớn hơn con
nhìn bao quát, thì con thấy có một sự hòa quyện rất là tuyệt vời giữa cái mặt trời, mặt nước và tất cả mọi cái xung quanh. Và có một điều nữa đó, thường thì mình nói là mặt như mặt trăng với mặt trời, thì hôm nay mình thấy là mặt trời và mặt trăng nó cùng có mặt trên.
Đúng, nãy vậy quý vị quên mặt trăng, có mặt trăng. Ai chưa nói?
Con thì cũng thấy như mọi người, nhưng mà sao con thấy lúc mà ngồi thiền đó, cô nói là con nhìn lại cái tâm mình đó, thì con nhìn thấy tâm yên, mà sao trong tâm của con đó, con thấy như là ở trên đầu nó nhột nhột, mà ngay cái giữa trán nó nhột nhột, rồi sau trán nó cũng nhột nhột.
Thì cái đó là tác động sinh học thôi, bioaction đó. Khi mình dừng niệm á, nó có những cái phản ứng, đó là phản ứng giống như của tế bào vậy, tế bào thần kinh hay là những cái tế bào trên thân mình á.
Mà lần này trên đầu nó thường nó trên trong người hay là
gì? Nó bất kỳ ở đâu. Cái đó là những cái phản ứng về sinh học thôi. Ví dụ nó sao xuyến vậy đó, rồi mình nghe nó nhôn nhột vậy thôi. Một thời gian sau nó sẽ hết, nó sẽ tiến tới những cái bao sinh khác. Cái hàng cuối cùng đó.
Dạ, mình quá may mắn để được ngắm mặt trời mọc lên trên hồ Nhân Sơn đây.
Rồi, con.
Thì ra con nhìn lúc mà nó chưa lên thì nhìn từ từ nó lên. Lên thì con thấy nó cũng như là mình thấy mình cũng như an lạc, con thấy vui vậy không?
Thấy đẹp không?
Dạ đẹp.
Ông Tráng nói chưa à?
Dạ thưa cô.
Rồi.
Thì cũng như vậy đó thưa, như xưa con thấy là cảnh vật rất là đẹp và rất là yêu lạc. Thôi.
Tâm mình.
Dạ lúc đó không có sao xíu gì hết.
Rồi. Rồi. Cô Tâm Liên.
Dạ. Dạ con cũng đợi cô, con đợi mặt trời lên, mà con thấy nó chậm rãi mà nó lên, tới hồi nó lên nó đẹp quá, xinh đẹp, tới hồi nó, con theo dõi nó, con thấy nó vậy, rồi tới hồi nó tròn, nó đàng hoàng thực tế, con dừng tâm con ở chỗ đó.
Dạ. Cô ngồi kế bên Tâm Liên tên gì cũng quên rồi. Cô thấy làm sao?
Con thấy mặt trời xuống, loại xuống mặt hồ phẳng lặng, con thấy nó tâm hồn yên tĩnh làm sao cô? Vậy con nghĩ chỉ có đây mới thấy vậy thôi, chứ không có mặt trời nào mà xuống yên êm đềm.
Mặt trời khác không có êm đềm vậy hả? Thiệt ra có một mặt trời thôi. Còn cô kế bên là tên gì? Cô quên rồi. Trời, cái tên đặc biệt mà quên. Phương Túy.
Con thì con cũng quan sát, đợi mặt trời lên từ từ. Con cũng có cảm tưởng giống anh Trân là mình rất là may mắn. Được, vì tụi con ở tỉnh thành, ở thành phố, có cái gì mà ngồi nóng, đứng nóng như vậy. Thì con thấy
ông Lộc nói chưa à?
Dạ, con nói rồi ạ, con nói trước.
Giờ hết rồi, đủ hết rồi phải không?
Tôi phải chưa nói không?
thanh tịnh và cái hòa bình của thiên nhiên.
Đúng rồi, đúng, thanh tịnh hòa bình của thiên nhiên, đúng rồi.
Thưa cô, con dính mặt lắm, con suy nghĩ tới nếu mà trong những phần nhờ những các cái điều kiện may mắn hết tất cả thì mới có mặt trời, tỷ dụ mà tất cả những cái trong thế gian này, nếu mà cái điều kiện mà không may mắn mà mình không có mặt trời thì mình sống làm sao? Tại vì thế gian này là tất cả các cái điều kiện hết tất cả, mà mình có cái điều kiện thật là may mà mình có trái đất và mặt trời, sống là được một cái cảnh như thế này.
Rồi giờ mình tổng kết lại hết nè. Mỗi người nhìn ngắm có một cảnh mà mỗi người có một cái cảm nhận khác nhau ha, thấy rõ ràng ha, mà cái nào cũng đúng hết á. Bây giờ tổng kết chung lại sao nè, cô cũng muốn hỏi ý kiến của quý vị đó. Tổng kết chung lại sao, buổi sáng hôm nay thức dậy đi đứng giữa mặt trời đàng hoàng hết, tức là mọi người đều có sức khỏe ha, đi vô lớp đúng giờ, 6 giờ mình có mặt hết. Rồi tất cả mình nghe tiếng chuông 5 phút, tâm bình an. Rồi mình thực hành, mình quan sát cái tâm mình để nhận biết cái tâm mình, thì cái tâm mình cũng tương đối là tĩnh lặng, an vui. Rồi sau đó tất cả mình đi ra ngoài trời, mình nhìn ngắm mặt trời lên trên cái hồ Neuchâtel. Rồi có thể trong vòng chừng 20-25 phút mà mình trở vô đây để mình chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Và bây giờ thì mình tổng kết lại. Đó, buổi sáng hôm nay như vậy. Bây giờ ai có ý kiến như thế nào? Nói ngắn gọn vài chữ thôi à. Như thế nào?
Cùng cảnh nhưng mà có mỗi người có một cái nhìn tương đối khác nhau. Mỗi người nhìn từ cái tâm của họ.
Rồi, cùng một cảnh, cảnh sống, cảnh tu tập giống nhau, mà mỗi người có một cái nhận xét, cái cảm nghĩ, cảm xúc riêng. Rồi, ai có ý kiến gì nữa?
Đẹp và yên tĩnh.
Hả?
Không phải đẹp và yên tĩnh.
Điều kiện tu tập của mình ở đây là một cái phước hết cho tụi mình, không phải ai được cái điều kiện tu tập này.
Những cái hoàn cảnh, cái điều kiện trong cái khóa tu này mình thấy là nó xem như là nó tốt, nó giúp ích cho cái việc tu tập của mình. Rồi, ai có ý kiến gì nữa?
Dạ thưa Ni Sư, cái cộng nghiệp làm cho mọi người có cái điểm chung, ví dụ như là cái đẹp, bình yên, còn cái biệt nghiệp là những nét riêng.
Mình nhận ra là có cộng nghiệp mà có biệt nghiệp, nhận ra không? Nhận ra không? Trong cái tuần lễ mình tu tập ở đây, cộng nghiệp nghĩa là sống chung một nơi, ăn uống chung, hít thở không khí chung, tu tập giống nhau, tạm xem như cộng nghiệp. Nhưng đồng thời ở trong đó mỗi người có những cái cảm nghĩ, cảm xúc nó hơi khác nhau, thì đó tạm gọi là biệt nghiệp nha. Mình nhận ra cái đó là những cái chân lý ở trong cuộc đời đó, có cộng nghiệp mà có biệt nghiệp, mà hai cái đó nó lồng chung với nhau lại. Rồi, ai có nhận xét gì nữa? Nói mau.
Cảnh tĩnh lặng nhưng thật sự là có động. Có ý nghĩa là vô thường.
Nhận ra cái sự vô thường ở trong cuộc đời, ở trong thiên nhiên. Tuy là mình nhìn cái cảnh mình thấy nó tĩnh lặng, yên lặng, nhưng mình cũng nhận ra nó thay đổi từng giây từng phút. Mình nhận ra cái vô thường. Rồi, ai có ý kiến gì nữa? Mình tổng kết hồi nãy giờ các bạn nói đó. Những cái nhận định sâu sắc gì nữa?
Kỳ diệu mà con người mình cũng kỳ diệu.
Thiên nhiên rất là kỳ diệu mà con người cũng kỳ diệu. Đồng ý không? Rồi, ai có nhận xét gì nữa? Còn nhiều ý kiến hay lắm.
Tri ân.
Tri ân. Quý vị hưởng những cái điều kiện thuận lợi ở đây thì quý vị có cái lòng tri ân tất cả con người và thiên nhiên, phải không? Rồi, như thế nào nữa?
Giúp cho tâm, cảnh nó tự yên như vậy.
nó không làm cho cái tâm mình nó bực bội sợ chịu cái gì biết cho cái tâm mình
an. Cái cảnh tĩnh lặng đẹp hài hòa giúp cho tâm của mình dễ tĩnh lặng hài hòa, đúng rồi. Có ý kiến gì nữa?
Dạ, cái thấy trực tiếp từ mắt nó khác cái thấy qua cái filter ống kính.
Đúng rồi, mình nhìn trực tiếp thiên nhiên mình sẽ có cái nhận xét là nó đúng hơn, nó khách quan hơn là qua máy móc hay là qua một cái lăng kính khác. Ngay cả cái máy chụp hình tốt nó cũng đâu có ghi lại hết những cái đẹp của thiên nhiên. Rồi, ai có nhận xét gì nữa?
Những lời cô dạy trong tuần lễ này ráng áp dụng trong đời của mình.
Ừ, đúng rồi. Những cái phương thức mình thực hành để cho tâm tĩnh lặng thì ngày hôm nay đó mình đem ra mình áp dụng trong cuộc đời đó. Tâm mình tĩnh lặng, mình mới nhìn thấy rõ cảnh như thế nào. Thì trong cái cảnh yên lặng, mình nhìn bao quát thì mình thấy nó yên lặng. Nhưng khi mình nhìn sâu vô chi tiết thì mình thấy nó là sao? Nó động. Đúng rồi. Ví dụ cái mặt hồ nè, mình nhìn thấy nó tĩnh lặng. Nhưng thật sự nó có những cái làn sóng lăn tăn, phải không? Như vậy, thiên nhiên là động hay tỉnh vậy? Nó tỉnh hay nó động tùy nơi cái thấy của mình, phải không? Thực sự là nó động, tại vì nó luôn luôn động. Cái nhỏ nhất của thế giới vật chất, ví dụ như là cái atom hay là cái nhỏ nữa là cái quạt, nó vẫn là những cái năng lực động. Nhưng mà nó có nói gì không? Nó có suy nghĩ lung tung như con người không? À, nó có khi vui khi buồn như con người không? Nó có nói ra lời gì không? Không. Như vậy là nó tỉnh phải không? Như vậy là nó tỉnh. Nhưng mà nó động. Thì mình cũng vậy đó. Mình cũng vậy đó. Tất cả cơ thể mình à, những cái tế bào, nó có khi nó chết đi, có khi nó có những cái tế bào mới, phải không? Tim mình có bao giờ ngừng không? Không. Hơi thở mình à, cái sự luân lưu của khí, sự luân lưu của máu, hay là hệ tiêu hóa, nó luôn luôn nó hoạt động, phải không? Ừ. Nó hoạt động, mình mới làm cơ thể sống. Nhưng mà cái tâm mình phải yên lặng, không dính mắc với cái gì hết. Yên lặng là không dính mắc, chứ không phải yên lặng là đứng yên. Đứng yên thì không có cái gì đứng yên hết. Nhất là cái tâm. Tâm là cái gì? Là cái biết. Mà cái biết bản chất của nó là làn sóng. Là làn sóng, cho nên nó động. Nhưng mà nói là cái tâm mình đó, bất động có nghĩa là không dính mắc vô, không cố chấp vô một cái gì thì gọi là tâm bất động. Chứ làm sao mà bắt cái biết của mình nó đứng yên? Nó không biết cái bên ngoài thì nó biết cái bên trong, chứ làm sao mà nó không hoạt động được. Và khi nó biết rõ ràng thì là có nghĩa là nó đã kiến giải ra cái đó là cái đó, cho nên nó vẫn là hoạt động, chứ không phải nó bất động. Thành ra mình phải hiểu như thiệt là đúng. Như vậy đó, trong thế gian này vật chất hay là tâm đều là động. Nhưng khi mình lăn xăng phóng đi chỗ này, phóng đi chỗ kia thì mình khổ thôi. Thành ra bây giờ mình nắm giữ cái tâm mình lại để nó không có dính mắc vô cái gì, nhưng nó phải biết rõ tất cả thế gian bên ngoài, cũng như biết rõ chính cái tâm của nó. Biết rõ thôi mà không dính mắc vô thì là không khổ.
Dạ thưa con, con ngồi rồi con nghĩ cái tâm mình đó, hoặc là nó yên hoặc nó động không, nó không có cái trạng thái khác, không có cảm tưởng như vậy
thì vậy là đúng. Nhưng mà thực sự ra lúc đó mình vẫn biết cái tâm mình nó đang như vậy, chứ không phải là mình không biết. Mà khi mình biết có nghĩa là nó đang làm việc, nó đang có mặt, nó đang hoạt động để nó cho mình biết là cái trạng thái tâm mình nó như vậy. Thành ra nó vẫn là đang sống động. Nhưng nó biết cái nội dung trong sạch, không có cái gì xấu ác trong cái biết. Nó chỉ vậy thôi. Thành ra khi mình tu tập chỉ là chuyển hóa nội dung của cái biết, hay là chuyển hóa phẩm chất của cái biết. Từ cái biết buồn, từ cái biết thiên lệch, từ cái biết không đúng sự thật, mình chuyển nó qua cái biết đúng, cái biết khách quan, cái biết trong sạch, cái biết có trí tuệ. Chỉ vậy thôi. Tức là chuyển hóa tâm. Chứ không phải là mình biết cái tâm mình đó, nó phải đứng dừng yên một chỗ. Nếu nó đứng dừng yên một chỗ thì mình bị tách rời khỏi cái đời sống. Trong khi đó mình vẫn sống mà, đâu có thể nào tách rời, đâu có thể nào quay lưng với cuộc đời. Nhưng mà mình chuyển hóa cái nhìn của mình là cái nhìn tích cực, cái nhìn trong cái khía cạnh tốt, để mình có thể khởi được cái tâm từ bi là thương yêu cuộc đời, giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Đó, mình chuyển hóa cái tâm mình vậy á. Như vậy buổi sáng hôm nay có tuyệt vời không? Tuyệt vời nha. Mà thiên nhiên có nói lời nào không? Có nói không? À, thiên nhiên không có nói lời nào hết. Thiên nhiên nó đâu có suy nghĩ cái gì đâu, phải không? Nó cũng không có lăng xăng, nó đâu có cái bộ não như mình. Nó không có nói cái gì hết, nó thầm lặng hoàn toàn, phải không? Có nhận ra được cái đó không? Hỡi quý vị, có nhận ra không? Nhưng mà mình đứng trước thiên nhiên, mình có rất nhiều cái điều ích lợi. Thứ nhất là mình nhìn thấy nó đẹp, mình nhìn thấy nó tĩnh lặng, mình nhìn thấy thiên nhiên nó hài hòa, mình nhìn thấy thiên nhiên nó có cái sức sống riêng của nó, mình nhìn thấy thiên nhiên nó rất là hồn nhiên, vô tư, sống một cách vô tư. Và mình nhìn thấy là thiên nhiên nó có cũng do nhiều điều kiện mà nó có mặt, phải không? Phải không? Như vậy mình chỉ nhìn ngắm quan sát thiên nhiên, mình có hiểu những cái quy luật của vũ trụ chi phối thiên nhiên không? Nhận ra không? Con muốn hỏi mấy đứa con trai nè, nhận ra không Vinh? Ừ, thí dụ con nhìn cảnh thiên nhiên, con thấy mặt trời nó chưa lên, chút xíu nó lên, chút xíu nó lên, rồi cái mình nhìn thấy khi nó lên á, nó tỏa ra cái ánh sáng nó khác, phải không? Nó in xuống mặt hồ khác, phải không? Đó. Mà nó từng giây từng phút nó đổi khác. Mấy con có nhận ra nó thay đổi luôn luôn không? Có không? Ừ. Như vậy, ở trong thiền có cái câu này nè: vô tình thuyết pháp, vô tình nghe. Mặt trời nè, nó có tình cảm không? Không. Nó là loài vô tình, phải không? Mình tạm nói là vô tri giác đó, là loài vô tình. Mà nó cho mình thấy cái sự thay đổi trong trời đất, cái sự vô thường. Có phải là nó thuyết pháp cho mình không? Đó. Loài vô tình, cây, cỏ, núi, sông, gió, mây, trời, nước, vậy đó, là loài vô tình. Còn con người là hữu tình nha. Loài vô tình vẫn giảng pháp cho mình. Tự nó theo những cái quy luật trong trời đất. Mình nhìn thiên nhiên, mình vẫn nhận ra những cái chân lý của trời đất. Chân lý đó là thí dụ như vô thường á, thí dụ như chuyển động luôn luôn, thay đổi luôn luôn, ít nhất là nó cũng giảng cho mình cái chân lý đó đó, hoặc là mình nhận ra thêm sâu sắc, nó do điều kiện đủ hết hội tụ nó mới như vậy. Thì cái đó là cái cách cấu tạo nên vũ trụ, là lý duyên khởi pháp duyên sinh. Mình nhìn nó, mình nhận ra được những cái chân lý đó, thì mấy ông thiền sư nói là loài vô tình nó cũng thuyết pháp cho mình. Hiểu chưa? Mà vô tình nghe. Mình á, là loài hữu tình. Khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét đủ hết. Khi cái tâm mình lăng xăng vui, buồn, thương, ghét, mình không có nhìn thấy, mình không có nghe được cái loài vô tình nó thuyết pháp. Thì khi mà mình ra, mình đứng, mình nhìn nó, tâm mình nó trong không, nó tĩnh lặng hoàn toàn, thì giống như mình cũng là loài vô tình vậy, mà mình mới nghe được cái lời thuyết pháp của loài vô tình. Đó, vô tình thuyết pháp, vô tình nghe. Hiểu cái chỗ đó chưa? Không biết Vinh hiểu không con? Ừ.
Con không hiểu mà bạn hiểu.
Hiểu không?
Con không hiểu mà bạn ấy hiểu á. Con tưởng là vô tình là giống như mình vô tình bắt được thôi, mình nghe thôi, còn phải.
Không phải. Khi cái tâm mình nó yên lặng, nó trống không, nghĩa là không có tình cảm, cảm xúc gì của đời á, thì khi mình có cảm xúc trong đời á, thì mình cái tâm mình nó bị vẩn đục rồi, nó mờ rồi. Thí dụ mình nhớ cái này, mình thương cái kia, mình ghét, mình suy nghĩ ưu tư, cái tâm mình nó bị che lấp hết rồi. Bây giờ không có những cái tình cảm đó, cái tâm mình nó trống không, nó tĩnh lặng, thì tạm gọi là vô tình. Thì cái tâm mình phải trống không tĩnh lặng, mình mới nghe được những cái lời thuyết pháp. Mà lời thuyết pháp này có phát ra là lời, có phát ra âm thanh không? Không. Đâu có phát ra làm sóng âm thanh gì đâu. Phải không? Nó thuyết pháp trong thầm lặng. Thì mình, cái tâm mình cũng phải thầm lặng, mình mới nghe được cái lời thuyết pháp. Mà nó không có. Nó không có hiện hữu. Tại vì núi sông cây cỏ nó đâu có phát ra lời đâu. Thì khi cái tâm mình phải tĩnh lặng, mình mới thông cảm được với cái sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Đó, ý nói vậy đó. Mà mình nghe được cái lời thuyết pháp của thiên nhiên á, thì nó mới đúng là chân lý. Cho nên mới có cái câu như thế này: chân kinh á là kinh vô tự. Hiểu không? Vô tự mới là chân kinh. Đó, nó có cái thành ngữ vô tự chân kinh. Chân kinh, kinh là lời thuyết pháp của Đức Phật, chân thật gọi là chân kinh. Mà vô tự không có chữ nghĩa, không có lời nói. Cái kinh mà không có chữ, không có lời mới là kinh thật sự. Đó, thành ra mình nghe được những cái chân lý thầm lặng của thiên nhiên nó biểu lộ ra, tức là mình thấy, mình nghe được cái lời thuyết pháp chân thật của Đức Phật. Còn kinh mà ghi, mà mình để trên bàn thờ, mình thờ, mình đọc tụng hàng ngày, cái đó không phải chân kinh. Hiểu không? Hiểu không? Cho nên ở trong thiền mới nói là kinh điển á, kinh sách mà in ra tiếng Bali, tiếng Sanskrit đó, trong thiền á nói đó là những cái hàng chữ chết, tức là đó là tử ngữ. Mấy ông thiền sư nói vậy đó. Kinh điển mà in ra mà những cái cuốn kinh mà thép chữ vàng trang trọng để trên bàn thờ rồi mỗi ngày lấy ra tụng đó, mấy ông thiền sư á, thiệt á, mấy ông nói cái đó là rác. Hiểu chưa? Tại vì khi mà diễn tả ra là nó đã sai khác rồi, nó sai khác cái sự thật. Mà bây giờ mình tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên, mình nhận ra cái gì đó, cái đó gọi là mình trải nghiệm. Mình trải nghiệm những cái chân lý của kinh. Còn khi mình đọc, mình tụng hàng ngày, mình thuộc lào, mà mình không hiểu gì hết, cái đó vô ích. Giờ hiểu chưa? Hiểu cái cốt lõi của Đạo Phật chưa? Ví dụ mình nhìn, mình thấy liền cái quy luật vô thường, tức là cái bình bông này nó giảng pháp cho mình. Mà nó giảng bằng cái gì? Bằng cái sự kiện, cái từ phát đó, sự kiện trước mắt. Và mình cảm nhận được cái sự kiện đó, thì cái việc mà mình cảm nhận trực tiếp, tức là mình đã chứng ngộ, chứng nghiệm, tức là cái từ experience, thực sự mình chứng nghiệm quy luật vô thường, thì nó mới gây thành một cái ấn tượng trong tâm mình. Và cái đó là trí tuệ của mình. Trí tuệ, mà cái bước đầu mình gọi là cái từ insight rồi đó, tuệ trí. Thì đây là cái trí hiểu biết cao hơn cái trí thế gian. Còn khi mình, quý vị ngồi học mà nghe cô giảng quy luật vô thường là gì gì, cái đó chỉ là cái kiến thức thôi, là cái từ knowledge, kiến thức, chưa phải là kho báu của mình. Khi quý vị trực nhận, quý vị nhìn và quý vị thấy từng giây mặt trời nó thay đổi. Mà khi nó thay đổi thì nước ở dưới màu sắc thay đổi, bầu trời thay đổi, cái tâm mình thay đổi, thì quý vị nhận ra liền tất cả những cái quy luật nó chi phối vũ trụ này. Đó là cái gì? Duyên khởi, duyên sinh. Từ cái mặt trời nó lên gọi là nhân hay điều kiện, thì nó ảnh hưởng ra những cái quả nè. Cái màu nước nó thay đổi, cái màu trời thay đổi, cái màu của hoa lá cỏ cây nó cũng thay đổi theo cái ánh nắng của mặt trời, rồi cái tâm mình nó cũng thay đổi theo. Thì cái đó là cái làn sóng lan tỏa của nhân quả, nhân quả, nhân quả. Như vậy tóm tắt lại nè, hết cả 3.000 thế giới trong vũ trụ có thể tóm thâu trong cái khung cảnh của vô mặt Kus. Nếu mình nhìn thấy rõ ràng sâu sắc, cả thế gian này nó đều hiển hiện ở trong từng cái cây, từng cái bông hoa, trên mặt hồ, từng cái chiếc thuyền buồm, nó hiển hiện tất cả những cái sự thật ở trong vũ trụ này. Hay không? Thấy tuyệt vời không?
Nhưng mà phải có ít kiến thức mới nhận ra được.
Đúng.
Cái này đâu phải là
đúng. Ừ. Tức là mình bây giờ có kinh điển của Đức Phật để lại, mình học, mình hiểu trên bề mặt à, mình chưa có sâu sắc. 7 ngày hôm nay là cô muốn cho quý vị trực tiếp nhận ra cái chiều sâu của Phật Pháp. Nhưng mà mỗi người tùy nơi cái trí tuệ của mình để mình nhận ra tới đâu. Rồi sau này quý vị thực hành thiền, quý vị sẽ nhận ra sâu hơn nữa. Mà khi mình nhận ra, mình mới ghi nhớ, nó mới là một cái ấn tượng trong tâm của mình. Và không bao giờ mình quên những cái điều mình nhận ra, không bao giờ mình quên, thì mình sẽ mang đi qua những đời sau cái trí tuệ của mình. Vậy đó.
Tất cả chẳng tốt đều là tốt.
Đúng rồi. Cho nên các vị tổ đại thừa mới có một câu nè: tất cả pháp đều là Phật Pháp. Hiểu chưa? Tất cả pháp có nghĩa là cái chữ everything, tất cả mọi cái đều là Phật Pháp. Tại vì nó hiển lộ những cái chân lý của trí tuệ. Nhưng mà thôi giờ giảng hoài hết ăn cơm hết ăn. Thôi chúng ta hồi hướng nha. Mình nghỉ. Thôi. Một lát nữa tiếp.
Phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời. Tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có buông nụ cười. Để đủ thôi vậy thôi.
Nhưng mà khi thứ bảy mình về thì thứ bảy và chủ nhật cô sẽ dạy bí kíp nữa. Thôi mình hồi hướng cái gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp
chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.